Khi vượt qua những thử thách này, linh hồn sẽ khiêm nhường thẳm sâu. Sự tinh sạch của họ thật đáng quý. Có thể nói, linh hồn biết mà không cần suy tư về những gì phải làm và phải chịu đựng trong từng giây phút. Họ cảm nhận được cả cái chạm khẽ nhất của ân sủng và rất trung thành với Thiên Chúa. Họ nhận ra Thiên Chúa từ đằng xa và lúc nào cũng hoan hỷ trong người. Họ nhận ra Thiên Chúa rất nhanh chóng nơi các linh hồn khác và nói chung là trong cảnh vật sống của mình. Linh hồn này đã được chính Thiên Chúa thanh luyện. Thiên Chúa đấng thuần thần đưa linh hồn vào cuộc sống thần túy thiêng liêng. Chính Thiên Chúa chuẩn bị và thanh luyện linh hồn trước tiên, tức là làm cho họ có khả năng hiệp thông mật thiết với người. Linh hồn trong trạng thái an nghỉ của tình yêu, hiệp thông trong tinh thần với Thiên Chúa. Họ thưa chuyện với Thiên Chúa mà không cần diễn tả qua các giác quan. Thiên Chúa ban tràn đầy ánh sáng cho họ. Tâm trí được soi sáng, nhìn thấy rõ ràng và phân biệt được những mức độ khác nhau trong đời sống thiêng liêng. Tâm trí nhận ra tình trạng ấy khi sự kết hợp với Thiên Chúa còn bất toàn. Nơi đâu các giác quan còn dính dáng và tâm trí còn liên kết với các giác quan chắc chắn đã được nâng cao và đặc biệt, thì nơi ấy vẫn chưa hoàn hảo. Có một cấp độ kết hợp với Thiên Chúa cao hơn và hoàn hảo hơn, đó là kết hợp trí năng. Ở đây, linh hồn an toàn hơn vì không vướng vào những ảo tưởng. Đời sống tinh thần tinh tuyền hơn và sâu lắng hơn. Trong một cuộc sống mà các giác quan còn dính dáng, thì vẫn còn nguy cơ ảo tưởng. Sự thận trọng phải có một vai trò quan trọng cho linh hồn và cả cho cha giải tội. Rồi sẽ có những thời gian Thiên Chúa đưa linh hồn đến một tình trạng thiêng liêng thuần túy. Các giác quan đều mù mịt và dường như đã chết. Linh hồn được gắn bó mật thiết với Thiên Chúa, ngụp lặng trong thiên tinh. Tri thức của nó được sung thực và hoàn hảo, chứ không phải rời rạc như trước kia, nhưng trọn vẹn và tuyệt đối. Linh hồn vui mừng ở điều này. Nhưng tôi muốn nói thêm nữa về những giờ phút thử thách. Trong những giờ phút ấy, cha giải tội phải nhẫn nại với linh hồn như thế, nhưng chính linh hồn cũng phải nhẫn nại với chính mình hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết linh hồn con trải qua những gì khi hồi tưởng về những nỗi khổ này. Con thường ngạc nhiên vì sao các thiên thần và các thánh lại cứ điềm nhiên khi thấy một linh hồn đau khổ đến thế. Tuy nhiên, các ngài dành cho chúng ta một tình yêu đặc biệt trong những giờ phút ấy. Linh hồn tôi thường than vang cùng Thiên Chúa như một đứa trẻ kêu khóc ầm ĩ khi được mẹ lau mặt cho nhưng lại không nhận ra bà. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện chúc danh dự và vinh quang đều thuộc về Chúa trong những thử thách tình yêu này. Vĩ đại và bao la thay lòng thương xót của Chúa, tất cả những gì Chúa đã định cho linh hồn con, lạy Chúa, đều thấm đậm lượng thương xót của Chúa. Tôi cũng sẽ đề cập ở đây rằng những ai đang sống với một người như thế không nên gây thêm cho họ những đau khổ bên ngoài nữa. Quả thật, khi chén của linh hồn đã đầy, chỉ cần thêm một giọt nhỏ cũng là quá nhiều, và chén đắng sẽ tràn. Và ai sẽ phải trả lẽ cho một linh hồn như thế? Chúng ta ý tứ đừng gia thêm đau khổ cho người khác, bởi vì như thế là mất lòng Chúa. Nếu chị em hay bề trên nào đã biết, hoặc thậm chí còn nghi ngờ về một linh hồn đang đau khổ vì thử thách như thế, mà còn gây thêm đau khổ cho họ, thì phạm tội nặng nề. Kính Thiên Chúa sẽ đòi họ phải trả lẽ cho một linh hồn như thế. Ở đây, tôi không nói đến các trường hợp tự bản tính là tội, nhưng về những điều không phải là tội. Chúng ta hãy cảnh giác, đừng chất thêm gánh nặng cho một linh hồn như thế. Đây là một lỗi nặng và thường gặp trong đời sống tu trì. Tức là khi thấy một linh hồn đau khổ, chúng ta luôn luôn muốn chất thêm đau khổ cho họ. Tôi không nói mọi người, nhưng cũng có một số người hành xử như thế. Chúng ta tự tiện đưa ra đủ thứ xác đoán và cứ lặp đi lặp lại những lời ấy, trong lúc lẽ ra nên im lặng thì tốt hơn. Cái lưỡi là một cơ phận nhỏ bé, nhưng lại làm những điều lớn lao. Một tu sĩ không giữ thinh lặng thì chẳng bao giờ đạt đến thánh thiện, tức là không bao giờ nên thánh. Tu sĩ ấy đừng tự làm loãng mình, trừ khi chính Thánh Thần Thiên Chúa qua tu sĩ ấy mà lên tiếng. Chỉ khi ấy tu sĩ không được câm nín. Nhưng để nghe được tiếng Chúa, người ta phải giữ tĩnh lặng trong linh hồn và thinh lặng bên ngoài. Không phải sự thinh lặng ủ dột, nhưng là sự tĩnh lặng nội tâm, tức là việc tưởng nhớ đến Chúa. Người ta có thể nói rất nhiều mà không phá vỡ sự tĩnh lặng, và ngược lại, có thể nói rất ít mà vẫn thường xuyên phá vỡ sự tĩnh lặng. Ôi, sự thiệt hại do việc phá thinh lặng gây ra thật không sao bù đắp được. Chúng ta gây ra rất nhiều thiệt hại cho người lân cận và thậm chí cho cả bản thân chúng ta. Theo thiện ý và theo kinh nghiệm của tôi, luật giữ thinh lặng phải giữ vị trí hàng đầu. Thiên Chúa không ban mình cho một linh hồn lắm miệng. Họ như một con ong đực trong một tổ, ồn ào mọi nơi mà không chịu hút mật. Một linh hồn lắm miệng sẽ rỗng tuếch nội tâm. Họ thiếu cả những nhân đức thiết yếu và sự thân mật với Thiên Chúa. Một đời sống nội tâm sâu xa, một cuộc sống bình an và một nếp sống tĩnh lặng là những nơi có Thiên Chúa ngự trị, là một vấn đề không cần bàn luận thêm nữa. Một linh hồn náo động, quấy phá sự tĩnh lặng của người khác, là một linh hồn không bao giờ nếm hưởng được sự ngọt ngào của sự tĩnh lặng nội tâm. Tôi đã thấy nhiều linh hồn dưới những tầng sâu hỏa ngục vì chỉ không giữ thinh lặng. Họ cho tôi biết như thế khi tôi hỏi về nguyên nhân trầm luân của họ. Đây là linh hồn của các tu sĩ. Lạy Chúa, tôi thật đớn đau khi nghĩ rằng lẽ ra họ đã được lên thiên đàng mà còn là những vị thánh nữa. Lạy Chúa Giêsu, xin giữ lòng thương xót.